Chàng rể ma giới, chương 958, Lola ra oai, góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía đám quân đang bao vây bọn họ, Lola nâng ngón tay xinh đẹp của mình lên, nhẹ nhàng rung động hai cái. Nàng không hề tung ra uy thế thì đặc thù nhưng tất cả các ải nhân nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên dừng lại, cả hai đội ngũ trước và sau không thể tiếp tục áp sát. Không chỉ dừng lại đơn giản như thế, dưới ánh trăng, các kỵ sĩ Long Lân quân đoàn có thể nhìn thấy rõ ràng, thân thể của các ải nhân không ngờ lại chậm rãi thấp xuống, ngay cả những hùng kỵ binh kia cũng không ngoại lệ. Họ đều đồng loạt lún xuống đất, tiếng thét phẫn nộ và tiếng giống sợ hãi của các ải nhân vang lên khắp nơi, tuy chỉ chìm vào một nửa thân nhưng sức nặng cơ thể bỗng nhiên gia tăng tới mấy lần, họ không thể động đậy chút nào. Nhất thời, cả đội quân ải nhân đều ngây người ngay tại chỗ, cả các cường giả phát ra khí tức thanh cấp kia cũng không ngoại lệ. Những người đứng cạnh xe ngựa cũng sợ đến ngây người. Vị mỹ nữ thần bí luôn mang khăn che mặt này không ngờ chỉ duỗi ra một ngón tay, đại quân ải nhân cứ thế mà. Công kích phạm vi lớn thế này, vậy mà những người đứng cạnh đây lại chẳng có cảm giác nào. Bader vô cùng kinh hãi, hắn tốt nghiệp tinh quang học viện, thiếu niên đã thành danh, có cảm ứng cực mạnh với thổ nguyên tố, vinh dự được mọi người gọi là thiên tài thổ hệ ma pháp. Khác với con mắt của những tu hành giả bình thường, hắn nhìn được nhiều thứ hơn, cũng kinh ngạc nhiều hơn. Đây rõ ràng là rung động của thổ nguyên tố, thuật trọng lực, thuật đất lún, thuật đầm lầy, không đúng, mặc dù là lực lượng thổ nguyên tố nhưng lại không mang hình thức của thổ hệ ma pháp hắn từng biết. Thổ nguyên tố tổ hợp và biến hóa lại sinh ra lực lượng cường đại như thế, cường đại đến độ khiến Bader sợ hãi run rẩy. Lão viện trưởng tinh quang học viện, lão sư Kalai từng nói tới lực lượng căn nguyên mạnh nhất của nguyên tố. Căn nguyên nguyên tốt không hề câu nệ hình thức ma pháp gì, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tuyên truyền lực lượng nguyên tố cường đại và tinh khiết nhất. Nhưng loại cảnh giới này kể cả có là siêu giai cường giả cũng gần như không cách nào với tới, chỉ có nguyên tố quân vương trong truyền thuyết mới làm được. Bader không hề nghi ngờ, nếu như đây là phương thức công kích giống như tử vong chi hoa, như vậy đại quân ải nhân, kể cả những thánh cấp cường giả áp trận kia sẽ bị giết chết toàn bộ trong nháy mắt. Chẳng trách sao mà Tam Điện Hạ lại chấn định tự nhiên đến thế, thì ra bên người Điện Hạ có vị mỹ nữ mang thực lực khủng bố đến vậy. Điều khiến người ta rung động còn ở phía sau, Lola không thèm liếc mắt nhìn các ải nhân lấy một cái, chỉ là bàn tay năm ngón hướng về phía mặt trời của nàng, trong mắt các ải nhân cứ y hệt như là cự long rít gào. Mọi người cảm thấy hoa mắt một cái, chiến trường phía xa xa phóng đại trong tích tắc xuất hiện ngay tại khoảng không trên đầu họ. Nhưng bọn người ở dưới rất nhanh phát hiện không gian chung quanh dường như bị thứ gì đó bao vây, uy thế của hai siêu cấp cường giả không ảnh hưởng chút nào đến họ. Hai người đang chăm chú trong kích đấu cũng không phát hiện ra dị trạng này. Đột nhiên, ải nhân dâu trắng dùng mình một cái, cảm thấy chiến chùy rực lửa trong tay đột nhiên truyền tới cảm giác rét lạnh thấu xương. Hắn theo bản năng nhìn về phía chiến chùy trong tay, phát hiện chiến chùy của hắn đang kết một tầng băng lạnh, thậm chí cả ngọn lửa trên đó đều bị đóng băng hết. Từ xa nhìn lại, góc truyện audio.com, nó giống như một ngọn lửa màu đỏ bị đông cứng. Ải nhân kia kinh hãi vô cùng, chiến chùy phiêu hỏa này là một thanh chuẩn thần khí, hơn nữa còn quán trú lực lượng quốc độ trong trạng thái mạnh nhất của hắn. Bây giờ thứ vũ khí ấy lại bị đông cứng. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố khắc chế đối lập, nếu muốn dập lửa có lẽ không khó nhưng muốn đóng băng nó thì sẽ khó hơn đóng băng các nguyên tố khác 10 lần. Hơn nữa, vừa rồi ngọn lửa này bị đóng băng trong nháy mắt. Một luồng hàn khí nháy mắt khuếch tán ra, sức nóng của lực lượng quốc độ nhanh chóng bị đông lạnh, thậm chí cả linh hồn cũng mơ hồ bị đóng băng. Ải nhân dâu trắng là kẻ thân kinh bách chiến, lúc này quyết đoán buông tay thả chiến chùy phiêu hỏa ra. Paliuka ở phía đối diện cảm thấy thanh chiến chùy đang uy hiếp hắn kia đột nhiên mất đi lực lượng, trong lòng mừng rỡ đang muốn thừa thế xông lên thì bỗng dưng thân thể lại vặn vẹo kỳ dị một hồi. Hắn không hiểu sao bản thân lại thoát ly chiến trường, quay trở về nóc xe ngựa. Lola, lực lượng chuyển di không gian quen thuộc khiến Độc Long không nhịn được kêu to. Bổn đại gia đang đánh thống khoái, đúng thời khắc mấu chốt sắp bắt được địch nhân thì lại bị cưỡng chế hồi thành. Gì cơ, tiên nữ Long tiểu thư dường như chẳng nghe thấy Paliuka nói gì, liếc mắt nhìn một cái. Độc Long đại gia bị đôi mắt kia chiếu tướng, lòng sợ hãi vô cùng, tức khí mà không dám phát ra. Được rồi, bổn đại gia là Tuấn Kiệt, rồng tốt không thèm chấp thiệt thòi trước mắt. Ải nhân cũng phát hiện đối thủ biến mất, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân thần bí đeo kính mắt kia. Hắn giống giận một tiếng, bật người phóng về phía nữ nhân đã thi triển thủ đoạn đánh lén vô sỉ kia. Chỉ cần đánh bại nàng, phiêu hỏa có thể khôi phục về nguyên trạng. Nhưng mà ải nhân liên tục gồng mình mấy lần vẫn chỉ có thể đứng nguyên chỗ cũ, căn bản không cách nào thoát khỏi không gian kia. Hắn đang kinh hãi, tay Lola lại chậm rãi hạ xuống. Ải nhân cảm thấy choáng váng đầu óc cả thiên địa đều nghịch chuyển, còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã bị ngã xuống đất. Dầm, thân thể to lớn của ải nhân râu trắng rơi xuống tạo thành một cái hố rộng. Ải nhân đang muốn nhảy lên thì ai biết một lực lượng vô hình từ đâu tới áp xuống, nặng nề như núi lớn, thậm chí cả đứng cũng không nổi. Ải nhân râu trắng hét lớn một tiếng, hoa văn ký hiệu trên khôi giáp tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, toàn thân bộc phát lực lượng, rốt cục cũng miễn cưỡng chống đỡ được thân thể. Vài sợi tóc tím trên trán Lola hơi lay động, năm ngón tay co lại một chút. Ải nhân râu trắng cảm thấy áp lực bỗng nhiên tăng cường mấy lần, thân thể run rẩy, đầu gối không chống đỡ nổi nữa, oanh một tiếng, lần nữa tiếp xúc mặt đất. Thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ về nguyên trạng, ngay cả áo giáp màu đen trên người cũng vặn vẹo biến hình, ký hiệu lóng lánh giống như bị người nào đó dập tắt. Ải nhân không cam lòng giãy giụa nhưng nhiều nhất chỉ có thể lay động nửa người, còn lại thì vẫn không thể đứng lên. Một màn này khiến cho các ải nhân gần như hóa đá, siêu giai cường giả mạnh nhất trong tộc vốn vẫn luôn được tôn sùng hot the heck giờ lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Độc Long đại gia nhìn một màn này cảm thấy hả hê vô cùng, rồng so với rồng quả thực khiến cho rồng ta tức chết. Thực lực của nữ nhân điên lại tinh tiến rồi, cứ theo đà này, đột phá bán thần chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bổn đại gia hấp thu mảnh vụn pháp tắc, góc truyện audio.com, nhân loại cho, liều chết luyện tập mãi mới tới được cấp quốc gia. Xem ra, muốn xoay người đổi đời trước mặt nữ nhân này đã là vô vọng rồi, chứ chưa nói tới tên nhân loại yêu nghiệt kia. Các kỵ sĩ đứng chung quanh xe ngựa nhìn Lola bằng ánh mắt kính sợ cực độ, thì ra đây mới là thủ hộ giả cường đại nhất bên cạnh Arthur Điện Hạ. Được rồi, Lola, thanh âm của Trần Duệ vang lên, nếu tiếp tục nữa chỉ sợ ải nhân râu trắng sẽ bị trọng thương. Ải nhân xâm lâm Boende bạn tốt của hắn cũng có chút giao tình với ải nhân miền núi. Hắn để Lola ra mặt trấn áp toàn cục là để giải trừ hiểu lầm chứ không phải để hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Tiên nữ Long tiểu thư nghe lời buông tay, ải nhân râu trắng cảm thấy áp lực trên người mình biến mất, cả người hư thoát đặt mông ngồi xuống đất, miệng thở hổn hển. Các ải nhân khác cũng chậm rãi được nâng lên cao, không còn bị hãm trong đất nữa, cảm giác trầm trọng lúc trước cũng không còn. Hiện tại, các ải nhân làm sao còn không biết mình đang phải đối đầu với một địch nhân cường đại. Cả lũ siết chặt vũ khí nhưng không một ai chạy trốn. Hỡi những ải nhân anh dũng, nếu thủ hộ giả của ta muốn giết các ngươi quả thực rất dễ dàng. Thanh âm phóng đại của Trần Duệ kịp thời vang lên, nhưng mà ta sẽ không hạ sát thủ với bạn mình, mặc dù bị bạn bè hiểu lầm, ta vẫn muốn tới thành hậu thổ để xem những người bạn ải nhân rốt cục xảy ra chuyện gì. Ta muốn tận khả năng trợ giúp các ải nhân. Ải nhân râu bạc đứng dậy từ xa nhìn thẳng vào Trần Duệ. Người tên là gì? Nhân loại, Arthur Roland, tam hoàng tử Long Hoàng Đế Quốc. Các ải nhân quay mặt ra nhìn nhau, gần như không ai là không kinh ngạc. Hot the heck râu trắng bột miệng kêu lên. Chế khí tông sư, đối với những ải nhân xem nghệ thuật rèn đúc là sinh mệnh, thân phận hoàng tử gì đó đều thua xa bốn chữ này. Từng món vũ khí rốt cục cũng rũ xuống. Mấy giờ sau, tiểu đội tinh anh của quân đoàn Long Lân đã cùng với các ải nhân chạy tới tòa thành hậu thổ. Trên đường đi, Trần Duệ từ miệng Hot the heck biết được sau một năm hắn rời khỏi thành hậu thổ tộc ải nhân đã xảy ra biến hóa lớn thế nào. Tộc ải nhân dựa vào thói quen sinh sống mà chia thành ải nhân miền núi, ải nhân động huyệt, ải nhân xâm lâm. Họ phân biệt sống ở thành hậu thổ ở núi Hắc Nham, địa cung Kim Huy ở dãy Hồng Thạch, thôn Thạch Quyền ở Phỉ Thúy Lâm Hải. Ba loại ải nhân có cùng một nguồn gốc, ai cũng có sở trường riêng. Ải nhân miền núi am hiểu kỹ nghệ rèn đúc, ải nhân huyệt động tinh thông khai thác và tinh luyện khoáng thạch, ải nhân xâm lâm có quan hệ mật thiết với tinh linh cho nên đặc biệt hiểu rõ công nghệ phù văn phụ gia trên binh khí. Lúc ấy, dãy Hồng Thạch đột nhiên xảy ra động đất, Kim Huy địa cung mà huyệt động ải nhân cư trú bị sụp đổ, đồng tộc chết thảm trọng. Cho nên vua của huyệt động ải nhân Meang đã đáp ứng lời mời của Alfiel, xuất lĩnh các ải nhân huyệt động rời khỏi dãy Hồng Thạch tới sống ở núi Hắc Nham. Thực lực ải nhân sau khi sáp nhập cường đại hơn, có huyệt động ải nhân gia nhập, khoáng sản tài nguyên phong phú của núi Hắc Nham được khai phá mạnh mẽ. Nhưng bởi vì nhân số gia tăng, các loại vật tư nhất là lương thực và rượu cũng có nhu cầu cao hơn. Điều này khiến các ải nhân vốn hạn chế giao dịch với nhân loại cũng phải nới lỏng vài phần. Ngày mấy ngày hôm trước có nhân loại tới thành hậu thổ dùng lương thực và rượu mạch để đổi mua trang bị, trước khi đi còn đưa ra một nửa lượng. Góc truyện audio.com, lương thực cùng rượu để làm tiền đặt cọc, người này ra tay rộng rãi tương đối hiếm thấy trong đám thương nhân, các ải nhân giải quyết được phần nào nhu cầu cấp bách về rượu và lương thực. Hôm nay là ngày giao hàng, đối phương đúng hẹn mang nửa lượng lương thực và rượu còn lại đến, các ải nhân không hề nghi ngờ còn làm yến hội tiếp đãi long trọng. Những người kia vào thời điểm lấy hàng lại đột nhiên làm khó dễ, giết chết các trưởng lão và ải nhân chiến sĩ, cướp đoạt rất nhiều trang bị. Cùng lúc đó, rất nhiều ải nhân bị trúng độc, kể cả ải nhân Vương Alfiel và Meang cũng không thoát khỏi. Thì ra trong đám lương thực và rượu giao hàng có trộn lẫn kịch độc. Chuyện này kinh động tới hai siêu giai cường giả của tộc ải nhân, trong đó Rochester Brooklyn thì lưu lại thành hậu thổ để bảo vệ và cứu chữa những ải nhân bị trúng độc. Hodder Hack tự mình dẫn các chiến sĩ đại thuẫn và hùng kỵ sĩ đuổi bắt địch nhân, kết quả phát hiện tung tích địch nhân, một đường truy tới đây. Thấy bọn Trần Duệ ở đó, họ ngộ nhận Trần Duệ chính là những hung thủ kia, vì thế mà xảy ra chiến đấu. Trần Duệ đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, những thích khách kia hạ độc với các ải nhân tuyệt đối không phải vì trang bị gì. Dựa theo lời Lola nói, lúc trước phục kích chỉ mới đấu hời hợt một chút là đã đào tẩu qua truyền tống trận luôn, giờ xem ra mục đích của chúng chính là muốn dẫn ải nhân tới chỗ này, để hai bên đấu nhau còn chúng làm ngư ông đắc lợi. Điều này rõ ràng là bọn thích khách đã sớm nắm giữ lực lượng bảo vệ bên cạnh hắn. Loại lực lượng này không phải chỉ đám người Prozo mà là thủ hộ giả luyện Kim Minh Văn, rõ ràng nhất chính là Paliuka đã từng phát uy tại hội nghị đường. Siêu giải cường giả ải nhân hẳn là nhằm vào kẻ hạ độc mà Paliuka vừa vặn là chuyên gia dùng độc, chỉ là địch nhân không nghĩ tới, bên người Trần Duệ còn có thủ hộ giả Lola cường đại hơn. Kết quả, nàng ra tay chấn trụ toàn trường, thoải mái phá nát âm mưu bắt hổ nuốt sói của đối phương. Ngược lại, nếu như không phải Lola có thực lực siêu cường, chỉ sợ đám người Trần Duệ đã sớm trở thành oan hồn dưới búa của ải nhân, đến lúc đó tội danh giết Arthur sẽ đổ lên đầu ải nhân tộc. Đây là một kế hoạch kinh tâm, người phục kích không phải thích khách bình thường, vậy cuối cùng thì kẻ sau màn là ai? Hoàng huynh, hoàng đệ, hắc tử đồ, hay là, một người nào khác, cách chương?